Việt Nam trong danh sách đàn áp tự do Internet nhất thế giới. Việt Nam là một trong hai quốc gia đàn áp quyền tự do Internet nhất ở châu Á và đứng thứ 7 trong danh sách 10 nước không có tự do Internet tệ hại nhất trên thế giới. Theo khảo sát về tự do Internet 2013 do tổ chức Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ vừa công bố hôm nay, Việt Nam bị xếp vào các nước hoàn toàn không có tự do Internet. Ở khu vực châu Á, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về tình trạng kiểm duyệt net, trấn áp và bắt bớ các cư dân mạng. Phúc trình của Freedom House nói, ngoài việc mở rộng kiểm duyệt net, chính phủ Việt Nam còn áp dụng nhiều biện pháp để quản lý và định hướng dư luận quần chúng trên mạng. Trong 5 năm qua, theo kết quả khảo sát, Việt Nam không ngừng bắt bớ, thẩm vấn, bỏ tù, tấn công những người viết blog hay các ký giả trên mạng, và xu hướng đàn áp mạnh tay này đang càng ngày càng leo thang. Bà Madeline Earp, chuyên gia phân tích nghiên cứu về tự do Internet khu vực châu Á thuộc Freedom House, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Vietnam's situation is very troubling right now. In our report, we're particularly concerned about three trends.
Tình hình tự do Internet tại Việt Nam hiện nay hết sức đáng quan ngại. Thứ nhất, số blogger bị bắt gia tăng hàng năm. Thứ hai, Nghị định 72 về quản lý Internet vừa ban hành, chứng tỏ nhà nước không ngừng tìm mọi cách tiếp tục siết chặt kiểm soát Internet. Thứ ba, nhà nước Việt Nam cũng thừa nhận có thuê mướn một lực lượng hùng hậu các dư luận viên trên mạng trong nỗ lực thao túng và định hướng các nội dung trao đổi thông tin trên mạng. Việt Nam không chỉ đứng hạng nhì trong số các nước châu Á đàn áp Internet mạnh nhất theo xếp hạng của Freedom House, mà còn đứng thứ hai trong số các nước bỏ tù nhiều blogger nhất trên danh sách xếp hạng do các tổ chức bảo vệ nhân quyền khác thực hiện. Chỉ đứng sau quốc gia có dân số khổng lồ như Trung Quốc trong các lĩnh vực này, thì quả thật tình trạng tự do Internet của Việt Nam rất đáng quan tâm.
Bà Earp cho hay, điều gây chú ý nhất đối với các nhà phân tích khi thực hiện cuộc khảo sát này là con số những người dùng net tại Việt Nam bị chính quyền sách nhiễu hay giam cầm. Khảo sát về tự do Internet của Freedom House được thực hiện ở 60 quốc gia trên thế giới. Các phạm vi được đánh giá bao gồm những rào cản, ngăn trở người dùng net, các hình thức giới hạn nội dung truy cập như kiểm duyệt, khóa chặn, và các hình thức vi phạm quyền của người sử dụng mạng, bao gồm xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, theo dõi, tấn công, sách nhiễu hoặc bắt bớ. Trong tất cả các lĩnh vực này, Việt Nam đều có số điểm rất thấp. So với kết quả khảo sát tương tự của Freedom House năm trước, thứ hạng của Việt Nam trong bảng tự do Internet 2013 đã bị tụt dốc.
We are concerned for next year, however, because once the effects of Decree 72, you know, become noticeable, the police are able to use that to start pursuing more bloggers.
Chuyên gia của Freedom House nói, tổ chức này lo rằng trong thời gian tới, xu hướng đàn áp Internet tại Việt Nam sẽ còn tệ hơn. Khi mà Nghị định 72 chính thức được thực thi, Công an Việt Nam càng được tạo điều kiện để kèm kẹp quyền tự do Internet của công dân và bắt bớ thêm những công dân mạng thể hiện quan điểm trái với nhà nước hay chỉ trích chính phủ. Tuy nhiên, vẫn theo bà Madeline Earp, một tín hiệu khả quan là cộng đồng cư dân mạng Việt Nam đã chứng tỏ nỗ lực phản kháng sự cản trở và kiểm duyệt của nhà nước, đặc biệt là phản đối Nghị định 72. Ghi nhận nỗ lực đó, Freedom House kêu gọi quốc tế hỗ trợ người dùng net tại Việt Nam, tăng cường thúc đẩy Hà Nội tôn trọng các nhân quyền căn bản của người dân, bao gồm quyền tự do ngôn luận và tự do Internet. Bà Madeline Earp.
And we also hope that the international community will draw attention to the situation of these bloggers who are facing these extremely long.
Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế lưu ý hơn tới tình trạng của các blogger ở Việt Nam đang bị giam cầm với các án tù dài hạn chỉ vì họ thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng, thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do Internet. Chúng ta đừng quên những người này.
Theo khảo sát của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trong năm 2013 này, Việt Nam đã thế chỗ Iran, trở thành nhà tù lớn thứ hai trên thế giới, giam cầm các cư dân mạng, chỉ sau Trung Quốc. Trong nửa đầu năm nay, đã có 35 blogger bị bỏ tù tại Việt Nam, với các bản án lên tới 13 năm. Chủ tịch nước Trung Quốc kêu gọi các nước Đông Nam Á cùng Bắc Kinh theo đuổi các biện pháp ôn hòa để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Phát biểu nhân chuyến công du 2 ngày tới Indonesia hôm 3 tháng 10, ông Tập Cận Bình nói, Trung Quốc và ASEAN nên xử lý vấn đề thông qua các cuộc đối thoại bình đẳng và thương lượng hữu nghị để đảm bảo các quan hệ song phương và ổn định khu vực. Ông Tập nhấn mạnh Bắc Kinh muốn cùng với các nước ASEAN xây dựng các mối quan hệ gần gũi hơn và một cộng đồng chung vận mệnh. Trong bài diễn văn trước các nhà lập pháp Indonesia, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với ASEAN để đảm bảo là láng giềng, bằng hữu và đối tác tốt của nhau. Vì mục tiêu đó, lãnh đạo Trung Quốc đưa ra đề nghị 5 điểm. Thứ nhất, đôi bên nên xây dựng lòng tin chính trị và chiến lược, cũng như tôn trọng lẫn nhau. Thứ hai, cùng bắt tay vì một sự hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Thứ ba, Trung Quốc và ASEAN nên đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Thứ tư, hai bên nên củng cố sự hiểu biết và hữu nghị để tăng cường sự hỗ trợ xã hội cho các mối bang giao. Và cuối cùng, đôi bên nên hoan nghênh các nước ngoài khu vực đóng vai trò xây dựng cho sự phát triển và ổn định của khu vực. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc hoàn toàn cam kết theo đuổi con đường phát triển ôn hòa. Ông nói, một nước Trung Quốc mạnh hơn không đề ra các mối đe dọa, mà ngược lại sẽ mang đến các cơ hội phát triển cho châu Á và thế giới. Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nhất trí rằng các nước trong vùng có nghĩa vụ chung duy trì hòa bình và an ninh Biển Đông. Lãnh đạo của hai nước cũng đồng ý cùng làm việc hướng tới chung cuộc thông qua một bộ quy tắc ứng xử theo tiêu chí và tinh thần của tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Indonesia đã đứng ra làm điều giải trung gian giữa các nước ASEAN với Trung Quốc trong căng thẳng Biển Đông và cũng từng chỉ trích Bắc Kinh là không thể hiện sự tự chế hơn nữa trong cuộc tranh chấp. Các nhà phân tích cho rằng chuyến công du Đông Nam Á của ông Tập Cận Bình sau khi Tổng thống Mỹ cắt ngắn chuyến thăm châu Á vì vụ chính phủ đóng cửa là một đòn đối với chính sách chuyển trọng tâm về châu Á của Hoa Kỳ. Thứ ba tuần tới, Indonesia sẽ tổ chức Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 21 tại đảo Nghỉ Mát Bali. Trong số các nhà lãnh đạo của các nước tham dự hội nghị này có Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Mỹ Barack Obama.